先到係零零。Đại Đức Tăng, chúng con pháp danh là Minh Quang Nguyễn Lê Đức, Châu Ngọc Lê Hoan Vị, Chủ Tường Nguyễn Thị Thái Bình, Nguyên Từ Jody Strong, Nguyên Thọ Hà Ích, Nguyên Hiền Nguyễn Thị Xuyến, Chánh Đạt Thiện Phạm Thịnh, Nguyên Đức Phạm Tâm, Nguyên Hiền Phú Cúc, Nguyên Đạt Phạm Johnny, Nguyễn Đăng Vinh, Nguyên Thọ Dương Thị Em, Nguyên Thành Lưu Thị Yến, Diệu Thảo Bùi Thị Hiệp, Nguyên Lộc Nguyễn Thị Mỹ Dung, Diệu Lan Nguyễn Thị Nhung, Quảng Nghiêm Vũ Văn Phiên, Diệu Cúc Vũ Thị Nguyên, Huệ Hoàng Vũ Khánh Đạt, Huệ Nam Vũ Khánh Sơn, Hải Nhiệm Văn Dưỡng, Nguyên An Trần Tấn Lạc, Nguyên Hùng Nguyễn Đánh Kiệt, Nguyên Hoa Viên Ngọc Liên, Nguyễn Thị Khâm Nguyễn Đoa, Nguyễn Kim Huỳnh Thị Ánh, Huệ Lộc Nguyễn Văn Đồng, Nguyên Thọ Lê Thanh Vĩnh, Liên Hoa Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyên Thành Phạm Thúy Lo, Diệu Nhàn Vũ Thị Nữ, Ngọc Phước Ngô Cúc, Diệu Hải Nguyễn Thị Trường, Diệu Quỳnh Trần Thị Tiến, Nguyên Lộc Lê Vân, Diệu Ngọc Trần Thị Minh Châu, Quảng Hoa Trần Ngọc Hóa, Nguyên An Huỳnh Thị Ngâu, Nguyễn Mai Trần Tấn Trọng, Trần Lưu Hoàng, Nguyên Thảo Phạm Mỹ Yến. Vì gia duyên còn vật buộc chưa thể xuất gia, hôm nay chúng con xin phát nguyện họ trì bát quan trai giới một ngày một đêm. Xin Đại Đức Tăng tùy từ lân mẫn truyền trao giới pháp cho chúng con, hầu chúng con được tân kiêm công đức.
Hay là Phật được như vậy tốt lắm, quý vị còn gia duyên bằng buộc chưa xuất gia được, nay nguyện tu bát quan trai giới đến thành tâm lễ cầu quý thầy truyền trao trai giới. Đại Đức Tăng rất hoan hỷ hước xả và quý vị lễ tổ chứng minh cho.
Như tam đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tam Bái. Như tam đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
các thiện nữ nhân.
Mô Phật.
Quý vị hãy lắng nghe cho kỹ, bể khổ không bờ, nếu không có thiền từ Bát Nhã thì không thể vượt bên bờ giải thoát được. Người muốn chứng vô thượng Bồ Đề cần phải lãnh thọ giới pháp. Tất cả muôn công đức lành đều lấy giới đây làm nền tảng không lường, chư Phật nhân giới đây mà thành bậc chánh giác. Đại thừa, tiểu thừa đều giữ giới pháp, tại gia, xuất gia cũng đều thọ giới. Chỉ vì người tại gia phần nhiều bị dâm trần ràng buộc, không thể suốt đời ghi nhớ được. Cho nên Đức Như Lai chế ra tám pháp trai giới, khiến một ngày một đêm thọ trì. Do công đức này đi tắt qua ba cõi thẳng đến đạo Bồ Đề. Ví như ngọc Mani, thể nó tuy nhỏ mà hơn tất cả các ngọc bảo, có thể làm cho chúng sanh đủ các thứ đồ vui thích. Giới này cũng lại như thế. Tu nhân tốt này chỉ có một ngày một đêm mà phúc báo không ngần, cho nên được công đức vượt hơn có người có trời, có thiện lợi như thế, cho nên cần phải tôn trọng mà lãnh thọ. Phàm đó có lời nhận bảo, quý vị nói theo. Đệ tử chúng con pháp danh là,
đệ tử chúng con pháp danh là
Thiên An,
một lòng phụng thỉnh,
một lòng phụng thỉnh
Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
mười phương ba đời,
mười phương ba đời
tất cả chư Phật,
tất cả chư Phật
chư tôn pháp,
chư tôn pháp
chư Bồ Tát,
chư Bồ Tát
chư hiền thánh tăng,
chư hiền thánh tăng
cuối xin Tam Bảo vũ lòng từ,
cuối xin Tam Bảo vũ lòng từ
lai lâm chứng giám,
lai lâm chứng giám
con nhờ sức từ ngôi Tam Bảo,
con nhờ sức từ ngôi Tam Bảo
cho nên được thọ giới Bát Quan Trai,
cho nên được thọ giới Bát Quan Trai
xin thương xót cho chúng con,
xin thương xót cho chúng con
đệ tử chúng con pháp danh là,
đệ tử chúng con pháp danh là Thiên An,
chí tâm sám hối,
chí tâm sám hối
về trước đã tạo các nghiệp ác,
về trước đã tạo các nghiệp ác
đều bởi vô thủy tham sân si,
đều bởi vô thủy tham sân si
từ thân miệng ý mà sanh ra, cả con nay xin sám hối,
tất cả con nay xin sám hối
Nam Mô Cầu Sám Hối,
Nam Mô Cầu Sám Hối
Bồ Tát Ma Ha Tát,
Bồ Tát Ma Ha Tát
nhờ tam đàn lễ đạo phương tam đệ nhất thiết thường trụ tam bảo tam bài.
Giới tử quỳ ngồi chắp tay ngay ngắn. Này các thiện nam tử thiện nữ nhân,
Mô Phật.
Các vị trước đã sám hối, thân khẩu ý được thanh tịnh. Vậy từ chiều tối ngày nay cho đến chiều ngày mai, một ngày một đêm tu giữ tám giới pháp cho thanh tịnh, tức là gây cái nhân hành xuất gia thì chứng quả giải thoát. Các vị đã biết giới có lợi ích không lường như thế, nên phát khởi thiện tâm liền được thiện giới thanh tịnh. Quý vị hãy nghe theo lời hướng dẫn của chúng tôi sau đây. Hãy lặp lại để sám hối, để quy y Tam Bảo. Đệ tử chúng con pháp danh là,
đệ tử chúng con pháp danh là Thiên An,
quy y Phật,
quy y
quy y pháp,
quy y pháp,
quy y tăng,
quy y tăng.
Một ngày một đêm tu hành Bát Quan Trai giới thanh tịnh.
Một ngày một đêm tu hành Bát Quan Trai giới thanh tịnh.
Đệ tử chúng con pháp danh là,
đệ
Phật.
Từ trước đến đây đã trao tam quy tam kiết cho quý vị, giới thể được tròn đủ, nay trao giới tướng cho quý vị để cho quý vị lãnh thọ. Gìn giữ cẩn thận chứ có trái phạm, quý vị phải nghe cho kỹ mà nhận lãnh. Nếu có thể giữ được thì nên đáp rằng mô Phật và giữ được. Giới thứ nhất, như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sanh, quý vị một ngày một đêm không sát hại chúng sanh, vậy quý vị có thể giữ được không? Giới thứ hai, như chư Phật suốt đời không gian tham trộm cắp, quý vị một ngày một đêm không gian tham trộm cắp, vậy quý vị có thể giữ được không? Giới thứ ba, như chư Phật suốt đời không dâm dục, quý vị một ngày một đêm không dâm dục, vậy quý vị có thể giữ được không? Giới thứ tư, như chư Phật suốt đời không nói dối, quý vị một ngày một đêm không nói dối, vậy quý vị có thể giữ được không? Giới thứ năm, như chư Phật suốt đời không uống rượu, quý vị một ngày một đêm không uống rượu, vậy quý vị có thể giữ được không? Giới thứ sáu, như chư Phật suốt đời không đeo chuỗi ăn lạc tràng hoa thơm, không sơ ớt dầu thơm vào mình, quý vị một ngày một đêm không đeo chuỗi ăn lạc tràng hoa thơm, không sơ ớt dầu thơm vào mình, và quý vị có thể giữ được không? Giới thứ bảy, như chư Phật suốt đời không ngồi trên giường cao tốt đẹp, không làm trò nhạc ca múa hoặc cố đi xem nghe, quý vị một ngày một đêm không ngồi trên giường cao tốt đẹp, không làm trò nhạc ca múa hoặc cố đi xem nghe, vậy quý vị có thể giữ được không? Giới thứ tám, như chư Phật suốt đời không ăn khi thời, tức là ăn không đúng lúc, quý vị một ngày một đêm không ăn khi thời, vậy quý vị có thể giữ được không? Này các thiện nam tử, các thiện nữ nhân, từ trước đến đây tôi đã trao giới pháp quan trai cho quý vị xong rồi, bây giờ quý vị phát nguyện hồi hướng phàm tử bảo, quý vị nói theo. Con nay nhờ công đức,
con nay nhờ công đức
thọ bát quan trai này,
thọ bát quan trai này
khỏi đọa vào ác thú,
khỏi đọa vào ác thú
bát nạn,
bát nạn
biên địa,
biên địa
nguyện đem công đức này,
nguyện đem công đức này
hồi hướng đến tất cả chúng sanh,
hồi hướng đến tất cả chúng sanh
đều thành đạo vô thượng chánh chân,
đều thành đạo vô thượng chánh chân
và tương lai,
và tương lai
đồng sanh về tịnh độ,
đồng sanh về tịnh độ.
Tất cả các vị tử hãy đứng lên.
Nhờ tam đảnh lễ
đứng nguyên dùng trong đạo tràng Ba Quan Thế Giới của chùa Hải Đức tại thành phố Jacksonville, địa bang Florida. Hôm nay là ngày 21 tháng 4 năm 2006. Nhân cái khóa học Phật Pháp tại chùa được tổ chức một phái đoàn hàng Pháp đến từ Âu Châu cũng như Mỹ Châu, và quý vị về đây để tham gia tu cũng như học, đặc biệt là trong 24 giờ thọ giới nè. Giới tiếng Phạn gọi là Sila, tạo dịch là biệt giải thoát. Giới cũng còn gọi là Ba La Đề Mục Xoa, tức là ngăn ngừa những cái việc ác có thể sinh ra. Trong 12 năm đầu sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác thì Ngài chưa có chế giới, tại vì tất cả các bậc thánh tăng, các vị A-la-hán khi nghe những điều Phật dạy thì được chứng ngộ giải thoát. Bắt đầu từ năm thứ 13 trở đi, Đức Phật mới bắt đầu chế giới cho người xuất gia và sau đó là cho người tại gia. Giới của người tại gia cũng là căn bản giới của người xuất gia. Người xuất gia trước khi đi vào chùa tu niệm các ái từ sở thân, xuất gia hoằng thánh đạo thể độ nhất thế nhân, thì cũng giữ năm giới giống như người tại gia. Năm giới căn bản người tại gia là cái nền móng rất vững chãi để người đi xuất gia bắt đầu thọ sa di, sa di ni, thích so ma na ni, tỳ kheo, tỳ kheo ni, bồ tát giới tại gia cũng như bồ tát giới xuất gia. Giới thì có chia phân biệt ra cho người xuất gia và người tại gia, nhưng mà cũng có một giới chung giữa xuất gia và tại gia, đó là giới bồ tát gọi là đạo tục thông hành giới. Ngoài ra giới bắt con trai này, lý do vì sao Đức Phật chế là vì khi vua Tần Bà Sa La bị con của mình là A Xà Thế nghe lời xúi dụ của Đề Bà Đạt Đa, cho nên đã nhốt tù vua cha và đày đọa mẹ mình, tức là hoàng hậu Vi Đề Hy. Đức Phật của chúng ta lúc bây giờ đang ở trên đỉnh Linh Thú Sơn, nơi gần thành Ma Kiệt Đà. Lúc bây giờ Ngài quán chiếu thấy vua Tần Bà Sa La đang bị bệnh, bị khổ ở trong tù, cho nên Ngài dùng hào quang để mà chiếu vào trong ngục thất của vua Tần Bà Sa La. Và sau khi Phật thuyết phép bát quan trai giới, nhà vua đã thọ trì một cách nghiêm mật, và sau đó thì vua băng hà và được sanh thiên. Khi A Xà Thế hối hận vào ngục thất để cứu cha mình thì cha mình đã chết, nhưng mà đức vua băng hà trong cái trạng thái chứng được quả dự lưu trong tứ thánh quả. Cho nên Đức Phật dạy rằng người tại gia tu bắt con trai giới một ngày một đêm ở tại chùa là bằng tu một năm ở tại gia đình mình. Vì sao vậy? Vì giới làm cho chúng ta có thể ngăn ngừa được những việc ác mà tạo nên những cái việc thiện. Ví dụ như năm giới đầu: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, là giới bình thường. Giờ Ngài thọ bắt con trai để học hành của người xuất gia, quý vị thêm ba giới nữa là không được ca hát và cố đi xem nghe, nào không được nằm để giường cao tốt đẹp, đó là giới thứ sáu. Giới thứ bảy tức là không có được đeo đồ trang sức và xoa hương phấn sáp vào mình, và giới thứ tám là không có được ăn phì thời. Thì nó khác với người xuất gia ở giới sa di một chút. Sa di hoặc sa di ni có 10 giới, còn tại gia thì có 8 giới trong giới bắt quan trai. chúng ta thấy giới không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, những giới này đã thuộc về tấm tội. Còn những giới sau nó thuộc về tướng tội, tức là nếu phạm tức là bị tội. Còn những giới về sau nếu phạm thì có thể sám hối được. Ví dụ khi chúng ta sinh ra một đứa bé trong cuộc đời này, chúng ta chưa biết gì hết, sau 3 tiếng khóc chào đời thì chúng ta đã biết tham lam. Qua cái hình ảnh của đứa bé sinh ra đã nắm tay như thế này, chứng tỏ rằng mắt tham, chưa biết khóc, chưa biết uống sữa là đã biết tham. Cho nên tham nó thuộc về tánh tội chứ nó không có thuộc về tướng tội. Và khi đứa bé nó lớn lên 5 tháng hoặc 3 tháng, không ai dạy cho nó giết hết, nhưng mà nó thấy con ruồi bay qua hay con mũi bay đến, nó tự động nó đập con mũi hay là con ruồi. Rồi cái tánh này khi đến lớn lên nó vẫn còn nguyên ở trong cái tánh tự tánh của mình. Ở trong đạo Khổng thì nói là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Con người mới sinh ra cái tánh vốn là thiện, nhưng mà qua những cái việc mà tự mình gây nên rồi nó tạo thành những cái ác nghiệp mà lâu ngày mình khó có dứt trừ được. Nhưng đạo Phật thì không nói là khi sinh ra mới thiện, mà trước khi sinh ra thì đã thiện rồi. Nhưng vì vô minh sanh tử, cho nên trong Đại Trí Độ Luận cũng như trong Đại Thừa Khởi Kiến Luận, Phật có dạy rằng chúng sanh vốn đã là bậc tỉnh giác, nhưng vì mê mờ vô minh gia đại cho nên đi lầm đường lạc lối, và khiến cho chúng ta phải trôi nổi trong biển sanh tử luân hồi. Thì sát sanh, có những người sinh ra trong kiếp này mới mở mắt chào đời là đã chết. Có người 5 tuổi chết, có em bé 10 tuổi chết, có người 30 tuổi chết, có cả 100 tuổi mới chết. Thì sự chết non như vậy theo y học ngày nay thì người ta nói rằng vì lý do thiếu cái này, thiếu cái kia, hay là một người sống lâu do ăn uống cái này, ăn uống cái kia có thể được sống lâu. Nhưng trong đạo Phật thì định nghĩa có nhân và có quả. Một em bé mới sinh ra mà bị chết liền thì chứng tỏ rằng em này trong kiếp trước liên hệ đến với nghiệp sát, có thể là giết hại người khác hay là giết hại trâu bò, heo gà. Cho nên trong kiếp này cái mạng sống của em ngắn như vậy. Ngược lại có những người già đau bệnh muốn chết nhưng mà vẫn không được chết hoặc là không bị chết, tại vì cái nghiệp của người đó phải sống để trả cho hết nợ. Vì kiếp xưa trước cũng liên hệ với cái nghiệp sát sanh, cho nên thân kiếp nào này đau nhất mà chúng ta muốn chết nhưng mà vẫn không thể chết được. Và có những người sống thọ tới 100 tuổi không bệnh hoạn gì hết mà biết trước ngày đã đi, điều đó chứng tỏ rằng người này trong kiếp trước không có liên hệ đến nghiệp sát. Vì vậy cho nên kiếp này cái tuổi thọ được sống dài lâu hơn là cái bình thường. Vì vậy cho nên Phật khuyên rằng mình không nên tự mình giết, không nên bảo người khác giết, và không nên thấy kẻ khác giết mà sanh tâm vui mừng. Tất cả những cái này thuộc về cái tội sát sanh cả. Có nhiều người bảo rằng tại vì người ta giết cho nên tôi mới ăn, nhưng mà phải nói ngược lại là tại vì mình ăn cho nên người ta mới giết. Không tin, ở đây thì không thấy được nhiều những quê hương đất nước mình. Ngày nọ từ ngày 30 mùng 1, 14 rằm, quý vị hỏi một bà bán đồ mặn, ví dụ bán bún bò hay là bán bún bò Huế chẳng hạn, hỏi chị bán có đắt không thì chắc chắn là bà ta nói là mấy ngày được bán rất là đắt. Nhưng mà tới ngày rằm mùng 1, 30, 14, nếu hỏi chị bán bún có đắt không thì bà ta trả lời sao? Đấy, lý do là người ta ăn cái chay nhiều. Và cho nên nếu mà nhiều người ăn chay đó thì không ai có cái cớ để mà sát hại sinh mạng của kẻ khác. Ngày hôm nay người Mỹ, người Đức, người Úc, người Anh vì vấn đề bảo vệ môi sinh cũng như về vấn đề mà giữ gìn cái lòng từ bi của mình đối với muôn vật, cho nên có cả hàng triệu triệu người người ta đã ăn chay. Quý vị biết là trên máy bay á, đi khắp thế giới có tất cả là 16 loại ăn chay. Tức là quý vị nếu đi đúng ngày mùng 1, ngày rằm, quý vị có thể đặt trước 24 tiếng đồng hồ quý vị ăn chay theo loại gì. Asian vegetarian, tức là ăn chay theo kiểu Á Châu. Avolacto vegetarian, tức là ăn chay có trứng và sữa. Hoặc là lacto vegetarian, tức là ăn chay có sữa, không có trứng. Rồi thì Indian vegetarian, tức là toàn là cà ri. Rồi Middle East vegetarian, tức là ăn chay theo kiểu Trung Đông, những người theo Hồi giáo. Hoặc là Western vegetarian, ăn chay theo kiểu Mỹ, thì toàn là salad với cà chua, cái dưa leo. Nếu quý vị mà muốn chọn đó, thì chọn là Chinese vegetarian, tức là có đậu hũ, có nấm, rất là ngon. Tùy theo mình muốn chọn cái món gì. Nhưng những người ăn chay đi máy bay thì được người ta phục vụ trước, rồi sau đó họ mới đem đồ ăn cho những người ăn mặn. Ví dụ cái thầy với cô đây đi suốt một tuyến đường dài mấy chục cây số từ đây qua Úc, cũng được nhân viên hàng không người ta phục vụ toàn là đồ chay, chứ không phải bị ăn mặn hay là khó khăn giống như ngày xưa nữa. Vì không biết cách đặt. Có 16 loại ăn chay trên máy bay này, quý vị cứ an tâm mà đặt, chứ đừng lấy lý do là tại vì máy bay không có đồ chay cho nên tôi cứ hôm nay ngày mặn, ngày chay nhưng mà xin đỡ đũa, xin Phật tha thứ là tại vì mình cố tình mình không biết. Trên thực tế thì có hết, trên máy bay cũng có hết. Thế thì giới thứ hai, không trộm cướp cũng thế. Thế thì khi sinh ra trong đời này, ai cũng có một cái nhân cách nó rất là quan trọng. Cho nên tục ngữ Nga mới có câu như thế này: mất tiền là không mất gì hết cả, mất danh dự là mất một phần lớn của cuộc đời. Kẻ nào mất niềm tin và mất sự hy vọng, kẻ đó mới là kẻ mất hết tất cả. Tiền tài mình làm ra rất là khó, mất đi thì rất là buồn, nhưng mình có thể làm trở lại để mình kiếm tiền. Nhưng mà kẻ nào ghi nhận nhân phẩm của mình bằng đạo đức, bằng luân lý, mà nếu sơ hở một cái gì đó mình bị phạm vào thì mình cảm thấy, hoặc là người khác làm cho mình phạm vào, mình cảm thấy bị mất mát đi một phần lớn của cuộc đời. Nhưng kẻ nào không có niềm tin vào tôn giáo, hoặc là niềm tin vào một cái đấng tối cao nào đó, hoặc là không có một sự hy vọng, thì kẻ đó mới là chính là kẻ mà mất hết tất cả. Và người Ả Rập cũng có câu rằng: khi tôi sinh ra trong cuộc đời này thì tôi bắt đầu bằng 3 tiếng khóc để mọi người xung quanh tôi đều cười. Suốt cả một cuộc đời đó, với thời gian 30 năm, 50 năm hay lâu dài hơn nữa, tôi phải làm một cái gì đó cho nó có thật là ý nghĩa. Để một ngày nào đó tôi ra đi, buông xuôi hai tay về nơi chín suối, trong khi mọi người xung quanh tôi đều khóc để tiễn biệt sự ra đi với tôi, và tôi mỉm cười buông xuôi hai tay về nơi giải thoát. Thế thì cuộc đời bắt đầu bằng nụ cười, kết cục bằng tiếng khóc. Cuộc đời bắt đầu bằng tiếng khóc và kết cục bằng nụ cười. Cũng như ông Như Hầu hoặc là Nguyễn Công Trứ cũng có nói: thọt sinh ra thì đà khóc chán, chẳng có vui sao chẳng cười khì. Rõ ràng là như vậy. Ai sinh ra thì cũng phải khóc hết. Nếu cuộc đời này là vui thì người ta sinh ra phải cười mới đúng. Vì vậy cho nên đối với người Phật tử, chúng ta biết rằng sống cũng như chết. Sinh ra thì bắt buộc phải có ngày phải chết đi. Nhưng mà chết như thế nào, chúng ta phải có một cái tư cách trong khi sống. Cho nên Phật mới chế giới: thứ nhất là không sát sanh, thứ hai là trộm cướp. Trộm ăn trộm và ăn cướp và ăn cắp khác nhau, không có giống nhau. Ăn trộm là người ta đào tường khoác vách người ta vào, ăn cướp là đánh giật ngay trước mặt, còn ăn cắp là chờ người ta không có mặt mình thò tay mình lấy. Cho nên ăn trộm khác, ăn cướp khác và ăn cắp khác. Này tiếng Anh nói chứ nói không nổi. Ăn trộm, ăn cướp và ăn cắp. Phật dạy rằng của nhỏ như cái kim sợi chỉ và vật lớn như vàng bạc người ta không cho thì mình không có được lấy, và cậy thế ỷ quyền mà lấy, lường thăng tráo đấu đi làm việc tể giờ đều trộm cắp hết. Chủ nhân người ta muốn làm ngày 8 tiếng, mình làm ngày có 7 tiếng 40 phút à, đi sớm về trễ, cái này cũng là ăn cắp và ăn trộm. Hoặc là mình đi xe điện, xe lửa, xe buýt, người ta không sóc vé, nhưng mà mình không mua vé, này lỗ của chính phủ. Cách đây cũng là ngày xưa thì không có xe điện, nhưng mà nó là trốn thuế, dối đò, qua sông, qua thuyền, mình không có trả cho người ta. Vì vậy cho nên chư tăng trên nguyên tắc thì không có được cầm tiền, nhưng mà Phật chế rằng đi xe, bây giờ đi máy bay, đi không đâu có ai cho vé đâu. Vì vậy cho nên không mua vé, Phật chế là người tu không có được cầm tiền, nhưng mà qua sông, qua đò thì bắt buộc phải mua vé. Và nếu tiền đó làm cho tam bảo được thân long, dùng cái tiền đó để in kinh, để in sách, học vấn, làm cho trí tuệ được thăng tiến, thì cái tiền đó không có tội, mà chư tăng có quyền giữ và có quyền phát triển cái tiền đó để xây dựng đạo pháp, cũng như chùa chiền. Rồi thì nhưng ngược lại không giết hại thì chúng ta còn phóng sanh để đời này và đời sau mình sống lâu dài hơn. Mà ngược lại không có ăn tham của người khác, ăn cắp của người khác, thì chúng ta bố thí. Bố thí có hai cách, thứ nhất là tài thí, thứ ba cách. Thứ nhất là tài thí, thứ hai là pháp thí, và thứ ba là vô ý thí. Tài tức là tiền tài của cải. Mình ở đây đa phần ở xứ Mỹ rất là no đủ so với Á Châu, Việt Nam, Ấn Độ, ngay cả Phi Châu người ta có những nạn đói. Cho nên người ta nói là không có ai mà giàu ba họ, mà cũng chẳng có ai mà khó ba đời. Đâu có ai ngờ nước Mỹ vừa rồi vì những trận bão lớn như Carita, thì hội từ tế của ni sư Chứng Nghiêm ở bên Đài Loan cũng có đến cứu trợ Mỹ. Nước Đức cũng phải bỏ ra 2 triệu lít xăng để viện trợ cho Mỹ. Chuyện này tôi nghĩ là nước Mỹ không bao giờ nghĩ là mình nghèo như thế, hoặc là gặp cái cơn khủng hoảng như thế. Nên khi chúng ta đang giàu thì chúng ta phải để ý là có lúc nào đó chúng ta cũng phải nghèo. Trong quyển Cô Đà La Mật của tác giả Moray, quý vị nào đã học tiếng Pháp hồi nhỏ thì biết có cái câu chuyện là con ve và con gì? Con kiến. Con ve thì nó sung sướng lắm, cho nên mùa hè tới là nó ca hát suốt ngày, nó không đi lo kiếm ăn. Còn con kiến thì nó biết là mùa đông sẽ đến, cho nên nó mỗi ngày một chút nó dành dụm đồ ăn lại, thì nó dành đi cây cao. Khi nước lụt lên á thì con ve không có thức ăn gì hết, nhưng mới chạy qua chị kiến để mượn. Thì lúc bây giờ thì được học một bài học luân lý. Tức là cái người mà siêng năng cần kiệm bao giờ cũng thành tựu. Nên tôi hỏi là ở Mỹ này, đa phần người Việt Nam chúng ta mua nhà thường thường biết bị khủng hoảng hay là người Mỹ hay là người Mỹ. Tôi hỏi lý do tại sao, thì những người Việt Nam trả lời rằng khi mà còn đang đi làm đó, người Việt chúng ta hay dành dụm chứ không có tiêu xài hết. Nếu mà có thất nghiệp đó, thì ít nhất 3 năm cũng còn tiền để trả, phải không quý vị? Để dành như đồ giường hay là để đâu đó, đem tiền mặt ra trả, hay là làm bất cứ cách nào mình cũng có thể giữ được ngôi nhà của mình trở lại. Người Việt Nam vẫn rất là khôn ngoan. Trong lúc đó những người Âu Mỹ họ sống cho hiện tại, cho nên họ không biết lo, giống như con ve ca suốt ngày tới hồi mùa đông tới thì đó rắc đi qua mượn thức ăn của con kiến, cho nên con kiến nó dạy cho một bài học luân lý. Thế thì chúng ta cũng vậy, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thì bây giờ chúng ta đang giàu, nếu người ta thiếu thốn, ta tới đây xin mình 1 đồng, 2 đồng thì mình có thể mình cho người ta trong cái lúc cực khổ. Nhưng mà thực sự đó, cái người mà cho đó nên cảm ơn cái người mà đi xin. Tại vì nhờ cái người xin cho nên mình mới có cơ hội mà vô thí. Nhiều lúc người ta chưa cho nó thì chị em cúng rồi, đại khái như vậy ha. Hoặc là em đã làm phước chỗ khác rồi, cái này là không cho để không có phước mà còn thêm một tội gì nữa, nó là tại vì mình không cúng thì nó không, tôi không có cúng, không có tiền à, nhưng mà không có nên tạo thêm một cái điều khác mà mình nói dối nữa thì nó không có hay. Rồi thì pháp khí là như thế nào? Có những người thì rất là giàu, ví dụ Bill Gates của Mỹ bây giờ quý vị kêu cho 100 ngàn muốn đo em thui mà ông cũng không cần thiết nữa, ông cho người ta là mấy triệu, mấy trăm triệu, mấy tỷ trên thế giới này, thì đó là những người giàu có như vậy thì tiền bạc đối với họ không phải là cái vấn đề chính nữa. Thế thì đối với những người này thì chúng ta cho gì? Chúng ta cho pháp. Chúng ta cho pháp thì chúng ta cho một cái lời khuyên. Ví dụ như trong gia đình thì ta đang gặp những cái chuyện khó khăn, hoạn nạn, khổ sở, thì mình biết tu học, mình về mình khuyên người ta. Cũng như trong cái một quyển sách gọi là Tâm Bất Sinh của Ngài Băng Kê, cái một thiền sư Nhật Bản. Quý vị nghe ở đây để biết ai là thiện tri thức mà ai là ác tri thức của mình. Tâm Bất Sinh Ngài định nghĩa rằng tâm đó trước khi cha mẹ sinh ra mình đã có. Ví dụ mình đang, quý vị đang nghe pháp, nghe đồng thời quý vị có thể tưởng tượng là con cò nó bay đến, thì là con cò trắng, con quả nó bay đến, thì đó là con quả đen. Là cái này gọi là tâm bất sinh, tại vì vốn trong vô lượng kiếp mình đã biết rồi. Cái này giống như là cái bản giác thanh tịnh mà theo thiền sư Băng Kê định nghĩa nó là như vậy. Thế thì có một câu chuyện là có một gia đình nọ lấy một con dâu cho con trai của mình. Hai vợ chồng về ăn ở thì sinh được một đứa con trai đầu lòng, nhưng mà giữa hai vợ chồng không có thuận ý với nhau, cho nên ngày xưa thì rất hiếm có vấn đề ly dị, nhưng mà bỏ nhà chồng để đi về nhà cha mẹ của mình thì hai bên chửi nhau thầm tệ, và vợ chồng cũng thế và người chồng cũng thế. Thì cô ta trên đường từ Nagoya cô ta đi về Kyoto, địa danh này là của xứ Nhật, thì cô ta nghe nói rằng thiền sư Băng Kê đang giảng đạo, cho nên cô ta tâm sự rất là buồn, tâm trạng rất là buồn, đi vào đạo tràng của Ngài Băng Kê giảng. Thì Ngài Băng Kê giảng luôn luôn là giảng về cái tâm bất sinh và tâm Phật bất sinh. Thì có một anh chàng thanh niên khi mà nghe cô ta nói đi về nhà cha mẹ như vậy rồi thì anh ta thấy cũng có lý, không nên ở như vậy, thôi thì nên về nhà cha mẹ ruột của mình đi, anh ta khuyên như vậy. Nhưng mà cô này đó, sau khi nghe thiền sư Băng Kê giảng xong xuôi về tâm bất sinh thì cô ta thức tỉnh và cô ta muốn trở lại với mẹ mình, trở lại với chồng mình. Và cô ta thứ nhất là xin lỗi chồng mình, là chính mình đã gây nên cái sự sơ sót đó cho nên mới tạo ra cái sự đau chối giữa hai vợ chồng. Và cô ta đến quỳ lại ở trước mặt mẹ chồng mình, là những lỗi đó thuộc về mình hết, mọi chuyện trở nên an hòa nhờ cái giáo pháp của Ngài Băng Kê đã dạy cho. Nhưng mà trong đó có cái người đàn ông kia, đàn ông thứ ba kia, theo trong cái định nghĩa này, đây là một ác tri thức. Thay vì ông ta phải khuyên là cái người đàn bà này nên sống làm sao cho nó thuận nghĩa vợ chồng, nhưng mà anh ta thuận theo cái lý thường ở ngoài đời, khuyên cô ta trở về với cha mẹ ruột của mình, rồi bỏ chồng mình cho ai, rồi bỏ con mình ai nuôi, hạnh phúc của con mình nó như thế nào. Đó là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai là định nghĩa rằng tâm bất sinh thì cũng giống như là một người, một đoàn người tùy tùng đi trong sa mạc và đi rất xa, và đến một hòn núi kia, leo lên núi, ai cũng khát nước, ai cũng mệt mỏi hết. Nhưng mà bỗng dưng ở dưới đáy nước kia, dưới đáy vực sâu kia, nước hiện ra, và trong đoàn người khát nước đó có một người nhảy xuống dưới này lấy nước lên. Khi lấy lên thì tất cả mọi người cùng uống, mọi người đã khát và đi đến nơi đến chốn. Thì Ngài nói rằng Thực sự thôi, không cần phải là tất cả mọi người tu mới được giải thoát, chỉ cần một người tu là mọi người cũng có thể giải thoát được. Cho nên quý vị mà giờ tu thì chồng chứ cũng nhờ ha. Ông tu mà bà cũng tu, sau khi thành Phật ngồi chung một bàn. Thực sự ra thì cái định nghĩa của Ngài Phong Kê hơi khác với tất cả những vị thiền sư khác chút. Lý do đối với người Nhật, người ta nghĩ rằng Sốt Sinh Vô Bức Sư, tức là tức thân thành Phật. Mọi người đều có khả năng thành Phật ngay trong kiếp hiện tại, không cần phải đợi đến cái kiếp vị lai. Cho nên đàn ông cũng thành Phật, đàn bà cũng thành Phật, con trai cũng thành Phật, con gái cũng thành Phật ngay trong kiếp này. Thì chúng ta cho người khác một lời khuyên, và quý vị học với quý thầy về thấy nó cái gì nó lạ lạ, nhất là những phương pháp chuyển hóa tâm mình. Nên quý vị học đến cái câu chuyện, chúng tôi cũng thường hay thí dụ chuyển phiền não thành Bồ Đề, giống như là một trái cam khi nó còn non nó ở trên cây, mình hái xuống mình ăn thì nó sao quý vị? Nó chua, nó đắng, nhưng mà sau một thời gian 3 tháng 5 tháng nó chín mình ăn thì nó ngọt. Hôm trước hình như có hỏi quý vị là chất ngọt đó từ đâu đến, quý vị trả lời sao? Cái này hay lắm, nó rất là đơn giản nhưng mà nó rất là hay. Bây giờ cho quý vị trả lời hai cách. Một cách về physics, nó chín ngọt thì chuyện tự nhiên thôi, chín thì nó ngọt, còn non thì nó chua, cái đó là chuyện bình thường. Nhưng mà câu hỏi là chất ngọt này từ đâu đến, ai trả lời? Có hai cách trả lời, một cách trả lời theo Phật pháp, một cách trả lời theo hóa học vật lý. Không, quý vị giơ tay lên trả lời. Và nhân duyên là khoảng 30% đã hưởng mới ở ngồi đúng chùa, chưa vô chùa được. Rồi ai trả lời tiếp mà đỡ. Tâm nào đâu trên trái cam có tâm? Đâu có trên trái cam đâu có tâm nào đó. Bây giờ quý vị trả lời mà đỡ hướng bên kia. À, chuyện nó bình thường. Dạ mà đỡ hướng.
Chua là từ axit.
Dạ. Rồi cái này về physics đỡ đúng, cho đồng hóa tay bên này đi. Nó về hóa học vật lý đúng rồi. Bây giờ về đạo học, chất ngọt này từ đâu đến, xin trả lời ngay. Ta mà đỡ. Cái này cũng chưa đúng, cái này mới ngộ duyên. Giống cô này là còn đi theo đạo vòng, đi vòng vòng ngồi chùa chứ chưa vô chùa. Ai ai biết rồi trong tay lên.
Bác biết rồi, bác chưa nói
thầy. Dạ cái tự nhiên không có gì mắc cỡ hết. Dạ. À đạo hữu này nó giống tốt cho nên nó ngọt. Chưa chắc, người ta nói là quýt của dân Nam nó chua mà đem lên dân Bắc trồng thì nó ngọt. Không có đúng. Dạ. Bây giờ cái gì? Ai nói? Chất ngọt này từ đâu đến, nói một chữ thôi, không cần nói gì. Vậy không lẽ mình không theo đạo Phật mà theo đạo dòng hay? Là thân ở trong chùa mà tâm chưa vô chùa, còn ở ngoài chùa. Từ trong cây ra thì đúng rồi, nhưng mà nó ra ra như thế nào, chứ đóng ngồi cây không có chất ngọt được. Hả? Lòng người trong trái cam, cam nó đâu có lòng người đâu trong đó. Hỏi chất ngọt từ đâu đến? Cô phía sau giơ tay lên nói đi. Chất ngọt từ đâu đến? Rồi cho cô ra đàn pháo tay. Cô đó là vừa thân vừa tâm đang ở trong chùa. Chất ngọt từ chất chua mà đến, cũng như Bồ Đề từ phiền não mà thành. Chứ Bồ Đề không ngồi phiền não không ngồi Bồ Đề. Sở dĩ đạo hữu này trả lời đúng á, là tại vì theo hóa học á thì axit nó biến thành cái chất ngọt, đường, đường nó thành ngọt. Phiền não của chúng ta phải tự say, tự giả, tự làm cho nó thành chất ngọt đề hồ của Bồ Đề, chứ không tìm Bồ Đề ở trong chùa. Mà Bồ Đề nơi phiền não nó tự tâm của mỗi người, nếu biết giác ngộ thì phiền não tức Bồ Đề là như thế đó. Rồi chưa? Nếu vì hiểu một câu gì về giúp bạn mình. Tôi có một thầy đệ tử là thầy Anh Tấn. Thế thì mấy ông sư đệ đi làm phục sự về gặp khó khăn đó, sư huynh ơi, tụi em đi bị ta bắn tên đủ chỗ hết, tụi em khổ á. Người ta làm sao quý vị? Tên người ta bắn ông, tại sao ông không làm cho nó nhủ mũi tên rồi ông mang tên về đây làm? Quý vị hiểu không? Không hiểu đó. Đơn giản gì không hiểu hả? Người ta nói thị, nói phi, nói nhân, nói nghĩa là những mũi tên độc. Tại sao mình không làm cái tên đó nó nhũn ra, nó hòa mình nó trong cái thân thể của mình, mình cũng mang cái tên nó về chùa này cho nó thêm rối loạn. Mũi tên đó. Quý vị nghe tôi nói tiếng Quảng không hiểu hả? Ủa? Quảng Nam nghe không hiểu? Cái đó là cái quan trọng. Người tu học Phật là phải chuyển hóa nội tâm. Nếu tu không chuyển hóa thì tu muôn kiếp cũng không thành cái gì hết. Đi chùa muôn năm cái đó nó không lợi lạc gì hết. Mà này ai chuyển hóa? Chồng không thể chuyển hóa vợ, vợ không thể chuyển hóa chồng. Mỗi người phải tự chuyển hóa, giống như chất chua biến thành axit rồi trở thành chất đường vậy. Thì lúc bây giờ chúng ta mới hiểu Phật là gì, Pháp là gì và Tăng là gì. Còn nếu chúng ta không có hiểu đó, chúng ta không tự chuyển hóa mình đó, thì đi chùa muôn đời cũng vậy. Đó là một cách giúp Pháp cho người ta, là bố thí Pháp. Thứ ba gọi là vô ý thí. Ai cũng sợ trong đời này, rất là sợ. Ở đây ai sợ ma về trong tay tôi quá. Quý vị nhìn đây không sợ chết. Nhưng mà phải sợ chết ha. Cũng không sợ chết luôn. Dạ, nó rất là anh hùng ha. Nhưng mà có một điều trong cuộc đời này sẽ có cái gì quý vị cũng hay quen, nhất là những bài thơ tôi học 50 năm, 40 năm tôi đọc, thì tôi đọc lên thì quý vị nhớ, bình thường hỏi thì quen. Nhưng mà có một cái trong cuộc đời không ai bắt nhớ mà nó cũng nhớ hết, đó quý vị, đó là gì? Cái gì? Tiền hả? Tiền một bà nhà 80 á, để đâu cũng nhớ hết nha. Nhưng mà đọc kinh Phật nó thưa thầy cho khó quá, không nhớ. Thì nhớ tiền nhưng đâu nhớ Phật đâu mà nhớ kinh. Quý vị đi học tại sao không thuộc bài? Tại vì ngồi bên cửa sổ viết thư tình lãng mạn, đó nó học nó thuộc. Thầy dò bài nó đủ kiểu hết để là mình chạy qua cầu thôi. Để thực tế là không chịu học. Đi chùa thì tụng kinh đại khái qua loa vậy thôi, rồi đổ thừa là kinh khó quá không hiểu. Ở ngoài đời học lên tiến sĩ như quý vị này thì cũng có mấy chục năm, mà trong đạo thì ở cũng phải học gấp đôi gấp ba thời gian như vậy là mới gọi là thấm tương trao được. Trao ăn chưa thấm, miệng nó ra thì chưa có cái lời đạo đức mà đã muốn thành Phật thành tổ. Cho nên ngài Quán Không, quý vị nào đọc trong quyển Tây Du Ký Sự, không phải Tây Du Ký mà Tây Du Ký Sự của ngài Quán Thông Đại Lão Hòa Thượng của Đài Loan, ai cũng nghĩ là ngài có thần thông diệu vậy. Cho nên một ông bác sĩ nọ mới tới hỏi ngài, nó nhỏ nhỏ vô trong tay ngài, hỏi con nghe em nói là ngài có thần thông phải không? Ngài cũng nói nhỏ nhỏ là trong tay của ông bác sĩ là có, tôi ăn thì nó thông mà tôi không ăn thì nó không thông. Nó tiếp tạo. Nếu quả bộ sư phạm sẽ giảm thông, nếu quả bộ bư sư phạm sẽ bư thông. Nói nghe là nếu mà tôi có ăn thì nó thông, nếu tôi không ăn thì nó không thông. Phép lạ là gì? Nói như thầy nhắc thẳng là đi hai chân trên mặt đất đó là phép lạ. Phép lạ Đức Phật không có dùng những cái magic để mà quyển hoặc thế gian để thần thông diệu vợi. Nhưng mà vì thiền sư tên là Xin Giang Phật Sư, ngài cũng là lớp đàn anh của chúng tôi, tốt nghiệp tiến sĩ đại học Pixo bên Nhật. Ngài dạy thiền ở bên Mỹ này. Rồi bây giờ thì làm viện chủ của Pháp Cổ Sơn ở bên Đài Bắc, nơi mà thầy Hạnh Giới, đệ tử của chúng tôi đang tu học ở đó. Sắp tu học thì đúng là vô lắm khó lắm. Thầy thì cũng xong tiến sĩ bên Đức rồi, nhưng bây giờ thì chuyên tu cho nên vào đó tu. Thầy dạy thiền bên Mỹ, thầy dạy về tiếng Mỹ. Tại nên tôi thấy bao nhiêu người Mỹ tới ông nào cũng muốn có thần thông. Nhưng mà tôi thấy ai cũng thần kinh hết chứ không có thần thông. Mấy người thần kinh đó, tớ cũng có thần thông để biểu diễn thuật mấy này kia, nhưng mà tu đâu phải là để biểu diễn thuật. Một ngày nọ có một vị Bà La Môn đứng trước sông Hằng, hỏi Phật rằng: Phật cần nếu muốn đi qua bên kia sông mà không chân không dính nước đó, ngài tu bao nhiêu lâu? Thì Phật mới hỏi là vị Bà La Môn nó như thế này: Thưa đại hữu, từ ở bên Ngọc Lăng Đô qua cảm thiện chút hơi trễ 5-10 phút, rồi ngày mai tôi phải đi suốt ngày, quý vị nó công lên bảo là tôi phải giảng, nhưng này Ngọc Lăng Đô tới sau được lãnh phần sớm trước, thành tự tôi phải giảng thêm một chút, hơi trễ giờ một chút, dạ xin lỗi đại hữu ngồi chờ thêm chút. Thế thì bên Đức Phật mới hỏi lại như thế này, hỏi là nếu mà ông tu thì ông cần bao nhiêu lâu thì ông đi trên sông này không có dính nước nữa, ở nơi chân mình. Ông nói tôi phải tu 50 năm như vậy mới có được thần lực như vậy. Phật nói: Sa môn Thích Tử không cần phải tu 50 năm để có thần thông, cần 2 xu là đi qua sông khỏi dính nước đi chừng đi đâu. Cái đó, cái chuyện gì phải tu 50 năm thì nó cực, phải không quý vị? Tiếng Đức kêu là Buddhism is the optimistic, not pessimistic, cho đến realistic. Who know I'm translating this sentence into Vietnamese? Câu tiếng Đức này đó, optimistic cho tiếng Việt nghĩa là sao? Là qua, pessimistic là bi quan, realistic là xét. Đạo Phật không phải là đạo bi quan, cũng chẳng phải là đạo lạc quan, mà là một đạo thực tế, rất là realistic. Đạo Phật rất là thực tế, không đi trên mây, không về nơi gió, không có tạo những ảnh hưởng để phù phép người khác, đó là đạo Phật. Thế thì mình cho người ta một cái không sợ. Không sợ cái gì? Không sợ có khả năng thành Phật. Buddha say, I was Buddha, you are going to be one Tathagata, all human being. Who can translate this sentence into Vietnamese? Nobody. Buddha said, I was Buddha, all human being going to be one Tathagata. Câu rất là đơn giản. Nghĩa là sao? Ta là Phật đã thành, các ngươi là. Tiếng Việt mà nghe không hiểu, nghe tiếng Anh không biết cái gì ha. Tiếng Việt nói chưa rằng cho nên tiếng Anh nói, mà tiếng Việt nói chưa rằng mà tiếng Anh đã quen nè. Có rất là nhiều anh em đến để nghe tiếng Anh, xin chờ một chút 50 phút nữa thì thầy Hành Tướng sẽ có bài thuyết trình cho quý anh em ha. Thì chúng ta cho người ta một cái không sợ hãi, chúng ta không có tốn tiền, cũng như Đức Đạt La Đạt Ma hỏi là what is the happiness, thế nào là sự an lạc, thế nào là hạnh phúc. Cho cái này để dành chủ nhật nói, cái này nói cái khác, phải câu câu giờ để cái này quý vị nào muốn nghe what is the happiness and His Holiness world. Dalai Lama, he said, the happiness you cannot buy at the shopping center, right? Yeah, and so that you have to find inside and not outside. You don't need to go anywhere to buy the happiness, but you must find yourself. Rất là quan trọng đề tài này, rất là đặc biệt. Thì sáng chủ nhật tôi sẽ nói tại chỗ này. Thì bây giờ cho người ta một cái an lạc, một cái hạnh phúc. Cho người ta, đa phần chúng ta cho với nhau cái gì? Cho hận thù. Khi mà người ta mới thương nhau đó, thì người ta cho gì? Cho hoa hồng, cho tất cả những cái gì đẹp nhất. Bắt đầu có một hai mặt con cho nhau cái gì? Ai cũng cười không dám trả lời hết. Rồi tới bây giờ cho nhau cái gì? Nay nghiến cái người đối diện của mình mà càng tồi tệ bao nhiêu đó, để cho mình được cao thượng bấy nhiêu thì mới hả dạ được cái bản ngã của mình. Vậy thì cho như vậy thì yêu đương để làm gì? Tôi nghĩ nó không có ý nghĩa để mình chấp nhận cái đời sống vợ chồng. Nhưng trước đó thì mai nghĩ chuyện đó, chúng ta phải cho một cái niềm tin, cho một cái niềm vui, cho một sự tự trọng, thì cái này đó, nó dẫn con người ta đến sự an lạc và hạnh phúc. Thế thì cái giới thứ hai là không có được trộm cướp, giới thứ ba thì không có được tà dâm. Phật nói rằng người tại gia thì họ có chồng có vợ, nhưng được quyền chánh dâm, có nghĩa là được quyền một chồng một vợ, chứ không phải một ông hai ba bà, một bà hai ba ông. Cái này thì không có được phép. Nhưng khi chồng chết rồi hoặc là vợ chết rồi thì được quyền đi tái giá. Chứ trong đạo Phật thì không bắt buộc là cấm hẳn với người đó và ở như vậy để thờ chồng hoặc là nuôi con, giống như là đạo Lão, đạo Thống. Trong đạo Phật thì không có bắt như vậy. Đạo Thống thì sao? Tại gia thì đồng phụ, xuất giá thì đồng phu, phu tử thì đồng tử, tử tử thì tùng tôn. Tức là ở nhà thì theo cha mẹ, có chồng thì theo chồng, chồng chết thì theo con chết thì theo cháu. Bây giờ có không? Thế chồng kia chết rồi đi chỗ khác nào? Đâu đợi gì để chồng chết đâu. Cho nên ông Trang Tử mà nhà Hiền Triết Trung Hoa, ông mới thấy cuộc đời, ông mới hỏi bà vợ, ông nói nếu mà tôi chết thì bà sẽ làm gì? Bà nói tôi ở như vậy để thờ chồng. Nhưng mà ông chết chưa được hết 3 ngày, nó quan tài còn để trong nhà đó, thì bà đã theo trai. Cho nên cái câu là thương thay cho kẻ quạt mồ, mà ghét thay cho kẻ cầm bồ tháo nem, là của ông Trang Tử dạy cho vợ của mình. Cuộc đời nó éo le, con mình người khác ấp yêu, vợ mình người khác nuông chiều liền tái, ruộng mình người khác đánh cày, ngựa mình người cỡ ô hai sự đời. Thực sự ra trong cuộc đời này nó không có gì. Con của mình lúc nhỏ quý vị á, ẩm bồng nó, chắc chiêu nó, dắt nhiều nó. Lúc nhỏ quý vị qua quan sát nó coi, lúc nhỏ nó đồ mình bồng, nó lấy 2-3 tuổi quý vị muốn bồng kéo nó lại, tới 5-10 tuổi mình muốn kéo nó lại thì nó sao? Nó đẩy đi xa. Tới 14-15 tuổi thì sao? Nó càng đẩy xa hơn nữa. Tới 18-19 tuổi là tự quyết định cuộc đời. Cho nên nó là con mình người khác cấp thiêu, vợ mình người khác nung chiều liền ta. Nói cái bài hát này nó dài lắm, không có thì giờ nhiều. Thì bây giờ thì tôi xin tiếp theo một chút. Thì người tại gia như thế, người xuất gia thì không có gia đình, sống một cái đời sống gọi là tịnh hạnh, không được, không có lập gia đình. Không lập gia đình là vì cái hạnh phúc của kẻ khác cũng là cái hạnh phúc của mình. Cũng như đi đi xa có nói Phật tử Nguyên Hùng này, quý thầy đời xuất gia được gọi là một cái cuộc đời gọi là có cái chân trời cao rộng. Phù xuất gia giả phát túc siêu phương, thân hình dị tục, thiệu long thánh chủng chấn nhiếp ma quân, dụng báo tư âm bạc tế tam thượng. Đây là trong văn cảnh sách. Người xuất gia có một cái chân trời rất cao rộng. Bây giờ tôi muốn đi đâu đi, tôi muốn ở đâu ở, không có xin phép của nội vụ. Chứ Nguyên Hùng đi vậy chứ có bản đó không? Có hả? Vậy rõ lắm. Phải cho người vợ tràn tháo tay lớn đi ha. Phải được phép bộ nội vụ mới được có mặt ở chùa này. Như mấy bữa này mình đưa đón mấy thầy không có sao đâu, không có mất đi đâu đâu ha. Mà được công đức nữa. Đi anh đi đâu đi chứ đi chùa là em yên tâm nè. Đừng đi xá rớ ngồi là nó phiền quá. Cái đó thì được. Nhưng cho nên dầu sao nữa cũng được bị một sự trói buộc. Nhưng mà cái người đàn bà hiểu đạo cho chồng đi chùa là người đàn bà tốt, gia đình nó hòa thuận. Còn ngược lại đó, chúng ta sống trong một gia đình mà chồng cũng không tu, mà vợ cũng không tu, thực sự đó là rất là khó khăn. Còn quý thầy thực sự nó không cần xin máy bay, muốn đi là đi, sách sách đi, muốn ở là ở. Cho nên đời người tu nó rất là thông dâm tự tại. Giải thoát đôi chưa biết, nhưng nội chừng đó không cũng thấy giải thoát rồi, phải không? Thì nhưng mà chuyện tu thì nó không phải dễ. Người ta nói đi tu để làm gì quý vị? Để cầu đạo á. Cạo đạo nó lái là sao? Cạo đầu hả? Cái chuyện này tôi phải cạo đầu hả? Nhưng thực sự ra đi tu không phải để cạo đầu mà để cạo tâm. Tâm mà không cạo thì đầu cạo mấy kinh hết cái ngồi đỡ, cạo quyết mấy đổ tù gì đâu. Tâm bên này kéo gì? Skinhead. Cạo đủ kiểu hết mà không đổ tù gì đâu. Cho nên đi tu không phải là cạo đầu. Mà đi tu tức là để phát cạo cái tâm của mình, đó rất là quan trọng. Thế thì giới thứ ba là như thế. Giới thứ tư thì không có được nói dối, giới thứ năm được cũng được, và những giới sau này tôi nghĩ là bây giờ hết giờ thôi, thì hẳn quý vị còn một ngày chủ nhật cho quý vị nữa, từ sáng cho tới tối quý vị muốn nghe pháp nữa thì sẽ đến trở lại. Bây giờ tôi phải xin phép để đi và có chương trình khác để thầy Hành Túng cho nó bằng tiếng Anh. Thứ nhất là xin lỗi thầy Hành Túng overtime của tôi, nhưng mà là ăn qua giờ của thầy 10 phút mà đã ở bên Orlando phải chờ lâu, thì xin lỗi quý vị. Dạ vâng. Bây giờ thì có một cái yêu cầu, sau khi hồi hướng thì tất cả chúng ta đứng lên đó để chụp hình. Những vị thanh niên sẽ đứng trên ghế, và quý thầy quý cô sẽ ngồi một hàng ghế phía trước, và thì quý cụ bà cụ ông đứng phía sau lưng quý thầy quý cô, và những anh em trẻ ngồi phía trước quý thầy. Và xin đại hữu hội trưởng điều khiển, và xin quý vị hồi hướng đứng dậy hồi hướng.